Đoạn ác tu thiện bắt đầu đoạn từ đâu? Bắt đầu đoạn từ trong tâm mới thực sự có hiệu quả. Thực sự phát tâm đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Nhưng mà tiêu chuẩn của thiện ác phải hiểu cho rõ ràng. Cảm ứng thiên, ba câu nói này chính là ba thiện căn. Chúng ta có thể làm được hay không? Phật nói cho chúng ta biết tiêu chuẩn đơn giản nhất của thiện ác là ngũ giới thập thiện. Nói từ trên sự, mỗi một điều chân thật làm được thập thiện nghiệp đạo. Chữ đạo đó chính là con đường hạnh phúc. Chúng ta muốn cầu phước, phước có từ đâu vậy? Phước từ thiện mà có. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si. Bạn phải làm thật mới được. Nói từ trên lý, phàm là vì bản thân, vì cá nhân, vì gia đình, cái ý niệm này là ý niệm ác. Vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh, cái niệm này là niệm thiện. Đem lý và sự kết hợp lại, chúng ta phát tâm vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh mà tu học thập thiện nghiệp đạo. Đây là chân thiện. Vì bản thân ta, vì gia đình mình, vì đoàn thể nhỏ của ta mà tu thập thiện nghiệp thì không chuyển nổi nghiệp rồi. Hay nói cách khác, tiêu tai, chuyển đổi tai nạn là làm không được. Cá nhân thì có thể được phước, bởi vì cái phước báo đó của bạn quá nhỏ, không thắng nổi nghiệp lực của bạn. Trên kinh Đại Thừa thường nói, chúng sanh tạo nghiệp lực tham sân si. Sự to lớn của nghiệp có thể sánh với núi Tu Di, sâu như biển lớn. Chúng ta tu được một chút ngũ giới thập thiện rất nhỏ mà muốn có thể tránh được là không có cái đạo lý này rồi. Cho nên nhất định lý luận với sự tướng phải kết hợp thành một thể mới tạo nên sức mạnh to lớn. Cái sức mạnh này có thể tiêu nghiệp chướng, có thể thay đổi hoàn cảnh sống của chúng ta. Tâm lượng của bạn càng lớn thì phước báo của bạn sẽ càng lớn. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói lượng lớn phước lớn, đều là vô cùng có đạo lý. Người độ lượng nhỏ thì có phước báo gì chứ? Nhất định phải mở rộng tâm lượng. Phật Bồ Tát phước báo lớn bởi vì tâm lượng họ lớn. Trên kinh thường nói tâm lượng của họ là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, cho nên phước báo lớn. Loại tai nạn gì họ cũng không có. Cho nên người lượng nhỏ, mặc dù tu phước, nếu muốn tránh được cái tai nạn này cũng rất khó khăn. Nhưng mà tóm lại, tu vẫn tốt hơn là không tu. Đây là điều có thể khẳng định. những truyền thuyết cổ xưa đó. Truyền thuyết cũng có căn cứ. Các dạng căn cứ không ngoài ba loại lớn. Loại cao siêu nhất là định công. Ở trong thiền định nhìn thấy, đây là loại đáng tin nhất. Người công phu thiền định sâu có thể đột phá hư không. Cũng chính là nói, họ có thể nhìn thấy quá khứ, họ cũng có thể nhìn thấy vị lai. Đây là loại đáng tin nhất, nhưng mà cũng không dễ dàng. Bạn không có công phu này sẽ không làm được. Loại thứ hai là toán học. Toán học là mẹ của khoa học. Từ trong toán học suy đoán ra cũng khá là chuẩn xác. Nhưng mà nếu như cái toán học đó khi suy đoán có sai lệch một chút xíu về mặt chữ số, phía sau dấu phẩy thập phân cách mấy con số không cũng không được. Đúng là sai một ly đi một dặm. Cho nên suy đoán từ trên số học, tính chính xác có thể đạt đến 70%. Vẫn còn một bộ phận bị sơ suất, chứ không phải hoàn toàn chính xác. Loại thứ ba là quỷ thần. Có pháp sư lên đồng, họ giao tiếp với quỷ thần. Quỷ thần nói cho họ biết, cái đó có đáng tin hay không vậy? Rất khó nói. Có một số việc rất đáng tin, có một số việc là quỷ thần trêu đùa với bạn. Cho nên nguồn gốc của các truyền thuyết cổ xưa không ngoài ba loại lớn này. Quỷ thần chúng ta đọc thấy ở trên kinh Phật, họ có ngũ thông. Ngoài lậu tận thông họ không có ra, họ có thiên nhãn thông, họ có túc mạng thông. Mà quỷ thần tuy có ngũ thông, nhưng cái năng lực đó hoàn toàn không lớn lắm. Năng lực của thiên thần còn cao hơn rất nhiều so với quỷ thần. Nhưng mà người giao tiếp với thiên thần, chuyện đó thì có, nhưng rất ít. Còn chuyện giao tiếp với quỷ thần thì rất nhiều. Ở trong nước, ở ngoài nước, ghi chép ở trong truyền thuyết, chúng ta đọc thấy rất nhiều. Cho nên chúng ta hiểu rõ nguồn gốc của truyền thuyết. Không phải không có lửa mà có khói. Vào thời xưa, những người có học tuyệt không mê tín. Khổng lão phu tử dạy chúng ta đều là thực sự cầu thị. Nho gia dạy chúng ta tim lành lánh dữ chính là quan sát trước khi họa phước sắp xảy ra, chắc chắn có điềm báo trước. Quan sát những điềm báo này, nhà nho gọi là tướng lạ trên trời. Tướng lạ trên trời không phải chỉ thị của thần, là hiện tượng tự nhiên. Trên trời là chỉ tự nhiên, hiện tượng của tự nhiên. nhìn thấy cái hiện tượng tự nhiên này liền biết sẽ có việc gì sắp xảy ra. Phong tục nhân tình cũng là một hiện tượng tự nhiên. Cho nên hãy thử xem đại chúng xã hội, cái họ nghĩ là gì, điều họ nói là gì, việc họ làm là gì. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ, liền biết kiết hung hòa phước của cái khu vực này. Cái này không phải mê tín. Mọi người tâm địa đều rất thiện lương, nói năng suy nghĩ đều là thiện phước, thì người nơi này nhất định là có phước, nhất định là một nơi tốt. Người khu vực này suy nghĩ bất thiện, nói năng bất thiện, hành vi bất thiện, thì nơi này nhất định sẽ có tai nạn xảy ra. Cho nên người thông minh trí huệ, họ sẽ tránh xa. Cái gọi là nước nguy không ở, nước loạn không vào. Ở nơi này có nguy, có nguy nan, có loạn động, đều là xem tư tưởng, nói năng, tạo tác của nhân tâm, là biết ngay thôi. Tự mình cần phải biết làm như thế nào. Tìm lành lánh dữ, sao nói là mê tín được chứ? Cho nên chúng ta ngày nay cũng vậy, thật bình tĩnh mà quan sát. Tư tưởng ngôn luận, tạo tác của người thế gian, chúng ta sống ở trong hoàn cảnh này, đa số người làm như vậy, chúng ta cũng bị liên lụy. Phật pháp gọi là cộng nghiệp chiêu cảm. Nhưng mà ở trong cộng nghiệp vẫn có không cộng nghiệp, đây là biệt nghiệp. Nếu như sức mạnh biệt nghiệp của chúng ta mạnh, họ quấy nhiễu ta, chúng ta cũng có thể ảnh hưởng họ. Niệm Phật có thể tiêu nghiệp chướng, có thể hóa giải tai nạn, chính là căn cứ và đạo lý này mà xây dựng nên. Ở trong tất cả mọi thiện niệm, niệm Phật là thiện nhất, không có gì thiện hơn Phật. Nhưng mà chúng ta ngày nay niệm Phật hiệu quả hoàn toàn không rõ rệt, là bởi vì chúng ta hiểu gì niệm Phật chưa đủ thấu triệt. Hiểu vô cùng thấu triệt thì sức mạnh của Phật hiệu không thể nghĩ bàn.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.